Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Phản đối lên tư pháp Hà Nội, thôi lắm!
Phản đối!
Phản đối tư pháp Hà Nội, hiếp dâm thành công luật đất đai!
Phản đối
tư pháp Hà Nội, ỉa lên luật đất đai!
Phản đối!
Cố tình mà ra cái bản án như thế à? Thẩm phán với cả viện kiểm sát ngồi đấy, ngồi ngay lù lù ở dưới một cái quốc huy của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Giá như chúng nó không nhân danh luật pháp Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam,
nó bảo tao mạnh hơn tao,
nó bảo là mày, hôm nay tao xử với mày bằng luật rừng thì em không ý kiến, đúng chưa?
Tao mạnh hơn mày, tao cướp của nhưng, mày đấy.
Nhưng một câu một chữ là nó nhân danh nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nó ngồi dưới quốc huy của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nó đọc hồ sơ của tôi, tất cả những cái chứng cứ tôi công khai cho tòa, tất cả
kệ,
mặc kệ, anh đi ra kệ nó, việc của người ta làm, anh mặc kệ người ta, không phải nhìn dân bằng ánh mắt mang hình viên đạn như thế em ạ, à, nhá. Em đang ăn cơm bằng những đồng tiền thuế của dân này, đừng nhìn dân bằng ánh mắt mang hình viên đạn thế nhá, đừng nhìn kiểu ý, hiểu chưa? Nhá, cho người ta quay, cho.
Đó là chị Nguyễn Thị Tâm, ngay sau khi phiên sơ thẩm xét xử vụ tranh chấp đất đai giữa chị và 28 gia đình nông dân Dương Nội tại vụ kiện của chị kiện chủ tịch quận Hà Đông. Chị Nguyễn Thị Tâm là một trong số 4 người dân Dương Nội bị bắt vào ngày 24 tháng 6 cùng với bà Cấn Thị Thêu và hai con trai của bà Thêu là Trịnh Bá Phương, Trịnh Bá Tư. Hôm nay Mê Hoa có cô Nguyễn Thanh Mai, con gái của chị Nguyễn Thị Tâm, để hỏi thăm về tình hình của chị Tâm từ hôm bị bắt đến nay. Dạ thưa, chào cô Nguyễn Thanh Mai. Cô có thể cho biết tình hình từ cái hôm mà mẹ cô bị bắt đến bây giờ là như thế nào rồi thưa cô?
Hiện tại thì gia đình của tôi cũng chỉ có thể là biết được nơi mà họ tạm giam mẹ tôi và có lên để làm thủ tục gửi đồ tiếp tế được 2 lần, gửi được đồ quần áo thôi. Còn những đồ ăn hay là những cái nhu yếu phẩm sinh hoạt bình thường thì là phải mua ở phía trại giam.
Bên chính quyền có gửi giấy báo và nói lý do mà họ bắt mẹ cô không thưa cô?
Sau khi mà mẹ tôi bị bắt thì đến trưa ngày hôm sau, nghĩa là ngày 25 tháng 6 năm 2020 thì họ có gửi một cái thông báo tạm giam và họ ghi là họ áp dụng theo điều 117 của Bộ luật hình sự là cái tội tuyên truyền chống nhà nước ấy. Thì buổi sáng hôm đấy, ngày hôm đấy thì là gia đình cùng với cả tất cả các bà con trong nhóm là cũng đã phải đi ra phía công an phường để đòi hỏi về cái việc là lý do tại sao mẹ tôi bị bắt và lệnh từ đâu, và đến trưa hôm đó thì họ mới gửi cái giấy thông báo đấy về.
Mẹ cô bị bắt vào lúc sáng sớm 5 giờ ngày 24 trong lúc bà Tâm trên đường đi chợ. Thế thì nếu mà lệnh bắt chính thức thì tại sao họ không thể tới nhà hoặc là đọc lệnh bắt rồi là làm một theo một cái thủ tục bình thường mà phải đón lỏng chọn bắt ở giữa đường, giữa chợ? Cô có lời giải thích không thưa cô?
Bởi vì cái điều mà họ quy mẹ tôi vào tội ấy, thì cái điều đấy thì họ có thể được bắt như vậy. Bởi vì khi mà xảy ra việc của mẹ tôi thì gia đình tôi cũng có ngồi tìm hiểu về luật, thì thấy rằng là họ đang dựa vào những cái điều luật mơ hồ đấy để họ làm những cái hành động thế. Từ trước đến giờ thì mẹ tôi thì cũng không có cái hành động gì mà giống như là họ nói cả. Chỉ là vì từ những cái việc mà mẹ tôi làm là đi đòi quyền lợi hợp pháp của gia đình sau khi bị thu hồi đất, rồi là lên tiếng về những cái sai trái trong xã hội, thì họ bắt đầu là cảm thấy rằng là những người như mẹ tôi sẽ gây áp lực cho họ, thì họ sẽ viện ra những cớ như thế để họ bắt giữ mẹ tôi.
Mẹ cô trước đó vào hồi tháng 7 năm ngoái 2019 đã diễn ra phiên xử sơ thẩm về tranh chấp đất đai tại Ủy ban Nhân dân.
Bởi vì cái vụ kiện đấy là mẹ tôi kiện chủ tịch quận Hà Đông bên tập đoàn Nam Cường và chính quyền Ủy ban Nhân dân phường Dương Nội đã làm sai những cái trình tự thủ tục thu hồi đất, nên là dẫn đến việc là nhà tôi bị mất đất. Bởi vì tại sao đến bây giờ nhà tôi vẫn chưa bàn giao đất là bởi vì họ làm sai tất cả những cái thủ tục, những cái trình tự mà thu hồi đất mà theo như luật đã ban hành, nhưng mà họ không làm đúng như thế. Và mẹ tôi thì từ lúc bắt đầu khiếu nại cho đến bây giờ khởi kiện thì vẫn đi theo những cái điều mà trong luật pháp của Việt Nam quy định, nhưng mà họ không làm theo như thế. Đã có những cái kết luận công nhận rằng là nhóm mẹ tôi đi kiện đúng, và bên chính phủ họ cũng công nhận và họ đang đang giục ở phía dưới là giục phía Hà Nội là phải giải quyết sớm cái vụ việc cái đoàn mà mẹ tôi đi kiện cùng là có 28 hộ dân đấy. Thế nhưng mà đến bây giờ khi mà mọi thứ nó gần gọi như là đang có hy vọng mới thì mẹ tôi lại bị bắt.
Mẹ cô bị bắt ngay trước khi phiên phúc thẩm của cái phiên năm ngoái là phiên sơ thẩm đó. Thì cái phiên phúc thẩm nó diễn ra như thế nào cô có thể cho biết?
Ngày hôm qua là phiên phúc thẩm đã diễn ra. Nhưng mà vì mẹ tôi là nguyên đơn thì lại đang bị tạm giam đấy thì là vắng mặt. Và bên bị đơn thì chủ tịch quận Hà Đông vắng mặt, chủ tịch phường Dương Nội vắng mặt. Chỉ có hai đại diện của bên phía tập đoàn Nam Cường là họ đến thôi. Sau đó tòa thì có đưa quyết định là hoãn phiên xét xử phúc thẩm ngày hôm qua.
Không biết là số phận của cái việc tranh chấp đất đai giữa 28 hộ gia đình mà trong đó bà Nguyễn Thị Tâm, thì khi mà mẹ cô bị bắt như vậy, thiếu cái người đại diện cho họ là mẹ cô thì rõ ràng là tiếng nói nó yếu đi hơn rất là nhiều.
Thật ra trong nhóm đấy thì là mọi người đi cùng nhau đi kiện, nhưng lại là kiện từng gia đình là nội dung khởi kiện khác nhau. Chỉ là đi cùng nhau thôi, và đến bây giờ thì họ đã đi cùng nhau được 12 năm rồi. Mọi lý lẽ rồi là mọi bằng chứng thì họ đều có. Bây giờ chỉ là cái thời gian khi mà phía chính quyền họ có thể dồn dân đến mức đến bao nhiêu lâu. Bởi vì người dân người ta có thể chờ và người ta có thể tiếp tục sinh sống và ổn định được tận những 12 năm trời. Nếu như mà chính quyền mà để lâu thêm thì chính quyền chỉ gây thêm những cái bức xúc trong lòng người dân thôi.
Quay lại với cái việc mới đây nhất vào ngày 24 tháng 6 này, thì lệnh bắt nói rằng là mẹ cô tuyên truyền chống phá nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cá nhân mình, cô nhìn thấy cái điều đó như thế nào? Cái tội danh đó nó thỏa đáng không?
Tôi thì tôi thấy rằng đây là một cái hành động vu khống từ phía chính quyền. Bởi vì tất cả những hành động hay là những cái việc làm của mẹ tôi, dù chỉ là một câu nói thôi, cũng đều phải dựa theo pháp luật. Chứ không có cái gì là đi chạch so với những cái pháp luật mà Việt Nam hiện đang ban hành. Nên là họ bắt giữ thì bây giờ họ cứ đè đầu người dân ra như vậy thôi. Chứ còn sau này thì nếu như mà họ đưa ra được bằng chứng, bởi vì đến khi mà cái buổi mà diễn ra lệnh khám xét đấy, họ thu giữ đồ nhà tôi, họ cũng không có ghi rõ nội dung gì cả. Nên là sau này việc mà họ vu khống cho gia đình nhà tôi hay là cho cá nhân mẹ tôi thì đấy là một cái điều mà có thể là ai cũng nhìn nhận ra được rồi.
Vâng.
Bởi vì khi mà lập biên bản họ thu giữ đồ, gia đình nhà tôi có yêu cầu là phải ghi rõ nội dung cụ thể và số lượng hay là, thì họ không chấp hành, họ không ghi, họ không làm theo như thế. Và chính họ cũng đang vi phạm những pháp luật về cái việc là khi mà các anh lập biên bản thu giữ đồ theo lệnh như thế thì các anh phải ghi đầy đủ cụ thể ra, nhưng họ không làm theo như vậy.
Cái việc mà thu xếp luật sư cho mẹ cô thì như thế nào rồi thưa cô?
Hiện tại thì gia đình cũng đã có làm việc với luật sư rồi ạ.
À, cô có thể
hiện tại thì luật sư thì cũng bị phía cơ quan an ninh điều tra, họ cũng giới hạn tiền, họ cũng không cho tiếp cận trong quá trình điều tra. Đối với tất cả các 4 trường hợp bị bắt ngày hôm đó thì tất cả đều các luật sư tham gia bào chữa đều bị giới hạn.
Ai là luật sư bào chữa cho mẹ cô? Hello? 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 Cuộc gọi đến đây bị gián đoạn vì gọi qua điện thoại trực tiếp thường là hay bị gián đoạn bất ngờ so với những cái phương tiện khác. Thì Mai Hoa sẽ quay trở lại để tiếp tục đưa tin. Quý vị đang nghe tường thuật của Mai Hoa trên SBS Việt ngữ.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.